Thưa các anh chị, tuần tới tôi phải đi họp hội đồng giám mục, cho nên chúng ta nghỉ. Như vậy tuần tới là ngày 11, phải không? Và sẽ đi học lại vào ngày 18. Ngày 18 là lễ Thánh Luca và cũng là ngày các giáo phận khai mạc năm đức tin. Ở Sài Gòn của chúng ta thì cũng sẽ có thánh lễ khai mạc năm đức tin vào sáng ngày 18 ở nhà thờ chính tòa. Thế trước khi cùng đọc và suy niệm về thư thứ nhất của Thánh Gioan, tôi xin chia sẻ về một thắc mắc nhận được từ tuần trước. Và có lẽ cũng có người trong anh chị em thắc mắc như vậy, hoặc là nghe người ta thắc mắc như thế, cho nên chia sẻ để rồi chúng ta nắm vững vấn đề hơn. Ở đây có cái đặc biệt đó là mở đầu là thưa Đức Cha Giuse. Cái này là tôi thêm một tên thánh rồi. Cho phép con hỏi, rước lễ đứng và bằng tay là phạm sự thánh, có đúng không? Đó là tài liệu mà con đã được xem qua xem lại và suy nghĩ rất nhiều. Vì trong đó khẳng định những bàn tay chưa được dâng hiến và thánh hóa thì đừng đụng vào mình Thánh Chúa. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cùng ký bởi thánh bộ trong tòa thánh, kể cả thánh bộ đức tin ngày 13 tháng 11 năm 1997, tái xác định giáo dân không được cầm mình Thánh Chúa cho chịu lễ trong thánh lễ, kể cả khi đã được chỉ định bởi Đức Giám Mục. Tại sao các giám mục không vâng lời Đức Giáo Hoàng và tòa thánh mà cứ làm theo ý riêng của mình? Còn thánh lễ mới ra đời tháng 10 năm 1967, có 5 mục sư tin lành và một do thái giáo cố vấn thay đổi nghi lễ phục vụ trong thánh lễ Misa. Thay vì quay mặt lên Thiên Chúa thì bây giờ quay lưng lại Thiên Chúa. Xin Đức Cha giải thích thêm để con sống đúng là con cái Chúa và đi đúng đường lối của Chúa. Tôi nghĩ thắc mắc này cũng tốt thôi, bởi vì có dịp nói ra như thế để chúng ta chia sẻ với nhau, thay vì cứ giữ ở trong lòng rồi cứ nghĩ như thế hoài, và có khi rồi còn nói với người khác như vậy nữa. Chẳng hạn như ở trong này nói là tại sao các giáo mục không vâng lời Đức Giáo Hoàng và tòa thánh mà cứ làm theo ý riêng của mình vậy. Hỏi như vậy hàm chứa một khẳng định rằng các giám mục chúng tôi không vâng lời Đức Giáo Hoàng, có đúng không? Nhưng mà thực tế có phải như vậy không?
Không.
Tôi đi sang các nước bên cạnh dâng lễ, thấy giáo dân cũng lên rước lễ trên tay. Tôi đi họp ở Roma, cũng thấy giáo dân lên rước lễ ở trên tay. Như vậy thì ngay ở Roma cũng không vâng lời Đức Giáo Hoàng à? Chỉ cần đặt ngược câu hỏi như thế đã thấy cái sự phi lý rồi. Mà nhiều khi chúng ta dễ tin quá à. Chẳng hạn bây giờ nói Đức Gioan Phaolô đệ nhị cùng ký bởi thánh bộ trong tòa thánh, kể cả thánh bộ đức tin ngày 13 tháng 11 1997, nghe oanh liệt lắm. Cho tôi xem cái bản đó coi. Có ai trong lớp này cầm cái bản nó đưa tôi xem thử coi. hay là cứ nói trống không vậy thôi. Đấy là một vài câu hỏi mở đầu thôi, để các anh chị thấy khi mình đọc một cái tài liệu nào đó nên tỉnh táo một chút, nhất là thời buổi này, thời buổi truyền thông. Cứ gán cho giáo hoàng này câu này, cứ gán cho ông giám mục kia câu khác, thoải mái vậy, chả cần biết gốc gác làm sao cả. Đến lúc người ta có hỏi gốc gác ở đâu thì bảo cũng nghe vậy. Phải rất cẩn thận ở trong thời buổi truyền thông. Thế bây giờ về vấn đề này đó, thì có một tài liệu của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, chứ không phải là Bộ Giáo lý Đức Tin. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích của Tòa Thánh Roma ấn hành một tài liệu dài cả trăm số, trong đó có những phần nói đến thắc mắc mà người bạn học viên cũng cho chúng ta nêu lên ở đây. Trong tài liệu đó cho thấy là giáo hội để cho người tín hữu tùy tự do của họ rước lễ trên miệng hay là trên tay, quỳ hay là đứng. Và giáo hội để cho các giám mục địa phương, hội đồng giám mục địa phương ra quy định cụ thể. Như vậy thì giả như bây giờ anh chị em lên rước lễ trên miệng mà tôi không cho, có được không? Không được. Tôi phải tôn trọng anh chị em. Nghe đâu có một linh mục từ chối trao mình Thánh Chúa trên miệng cho người ta, tôi nghĩ vị linh mục đó làm không đúng. Nhưng mà nếu anh chị em lên rước lễ ở trên tay, tôi cũng đâu có được từ chối. Cái điều mà giáo hội yêu cầu là làm sao dù đứng và rước lễ ở trên tay phải giữ sự nghiêm trang, và phải rước lễ tại chỗ trước mặt người trao mình Thánh Chúa, chứ không phải là cầm ở trong tay xong rồi đem về nhà. Đấy, đấy là điều mà giáo hội yêu cầu. Còn thừa tác viên trao mình Thánh Chúa, đương nhiên tốt nhất phải là chính linh mục, linh mục chủ sự thánh lễ, và phụ với ngài nếu có thầy phó tế thì càng tốt. Nhưng đồng thời tài liệu đó cũng nói là theo nhu cầu thì được phép để có thừa tác viên giáo dân. Theo nhu cầu. Bây giờ anh chị em tưởng tượng coi, nhà thờ ở Việt Nam của mình, cụ thể Sài Gòn này, thông thường anh chị em đi lễ và rước lễ rất đông. Một nhà thờ cả 700-800 người, có một mình cũng linh mục cũng đứng trong mình Thánh Chúa, tốt thôi. Cho dù ông ấy mệt, nhưng mà có lẽ điều mình phải suy nghĩ hơn đó là nguyên cái phần rước lễ là kéo dài bao lâu? Nửa tiếng không? Hay là cả tiếng? Rồi như vậy nó ảnh hưởng đến cộng đoàn làm sao? Và nếu mình đặt câu hỏi ấy, như vậy thì sẽ thấy là ở cái việc mà giáo hội cho phép thừa tác viên giáo dân là để phục vụ cho chúng ta, là vì nhu cầu mục vụ cho chúng ta. Và dĩ nhiên người nào được chọn để làm thừa tác viên trao mình Thánh Chúa thì phải được chuẩn bị. Chuẩn bị bằng sự học biết, chuẩn bị bằng đời sống đạo đức, chuẩn bị bằng cách thi hành thừa tác vụ đó một cách nghiêm trang, xứng đáng. Cái tài liệu của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích nói những chi tiết cụ thể như vậy đó. Tôi không biết là bản văn tiếng Việt có hay không, nhưng mà bản văn tiếng Anh, tiếng Pháp mà tôi đọc trực tiếp thì có sẵn rồi. Cái điều quan trọng từ thắc mắc này cũng là dịp để nhắc nhớ chúng ta phải làm sao có thái độ tôn kính với mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa. Nhiều khi những cử chỉ bên ngoài nó diễn tả tâm hồn bên trong. Cho nên cũng có những khi vì nhu cầu mục vụ, giáo hội cho phép đứng đó, rồi rước lễ trên tay đó. Nhưng mà rồi mình coi thường thì điều đó là không nên chút nào. Rồi từ cái thắc mắc này, tôi muốn nói rộng ra một chút. Nhất là chúng ta sắp sửa kỷ niệm 50 năm Công đồng Vaticano Đệ Nhị. Các anh chị biết đó là sau Công đồng thì không phải là ai, người Công giáo nào cũng đón nhận những đổi mới, những thay đổi mà Công đồng đề nghị. Có những người chống lại, bảo thủ mà là bảo thủ cực đoan đó. Và không phải chỉ là người giáo dân mà có cả cấp cao là giám mục. Từ đó nó mới có cái nhóm của giám mục Lefebvre, rồi cuối cùng ly khai với Hội Thánh Công giáo Roma đấy. Mà bây giờ Đức Giáo Hoàng hiện tại đang cố gắng để mà đưa họ về. Bảo thủ cực đoan, coi Công đồng Vaticano như là của ma quỷ vậy. Cái tài liệu nào mà người bạn học viên chúng ta đọc mà bảo rằng cái thánh lễ mới ra đời năm 1967 có 5 mục sư tin lành và 1 do Thái giáo làm cố vấn. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Đấy, tôi nghĩ rằng những cái tài liệu này nó phát xuất từ cái khuynh hướng bảo thủ cực đoan như thế. Và nó gieo hoang mang trong đời sống đức tin của chúng ta. Rồi khi mình không nắm rõ đó, mình lại đi tiếp tay với người ta để gieo hoang mang, thì còn nguy nữa. Cho nên là mình phải nắm vững giáo lý của Hội Thánh, lập trường của Hội Thánh, giải thích cho người ta hiểu. Cái khuynh hướng bảo thủ cực đoan đó ngày hôm nay vẫn còn chứ đâu có phải là hết đâu. Thì chúng ta góp phần xây dựng giáo hội là điều rất tốt, nhưng nó phải dựa trên sự thật kìa. Chứ còn những tài liệu mà mình cứ cố mà nói thôi nhưng mà nó không có nền tảng gì hết á, thì nguy hiểm lắm. Đấy là điều tôi muốn chia sẻ thêm với các anh chị. Còn cái thắc mắc ngày hôm nay mới nhận được thì xin cho tôi khất đến lần sau, bởi vì chúng ta không có nhiều giờ.